phải nghe, nhưng mà chẳng phải nghe mà nghe, thì thế nào cũng nghe.
Thế mới đó.
Vì đặng nghe danh từ thường lạc ngã tịnh, do nghĩa này nên gọi là chẳng nghe mà nghe. Gốc Niết Bàn là chẳng nghe, nhưng bây giờ Đức Phật nói cái danh từ Niết Bàn, danh từ thường lạc ngã tịnh thì chúng ta được nghe. Chẳng nghe mà nghe. Thì như vậy tức là cái phần ca mê Đức Phật ngài giảng về sự, cho nên dễ hiểu. Mà khi giảng về sự thì ngài cao quý Đức Vương ngài sợ mình bị chấp về sự đi, cho nên tới đoạn này ngài cao quý Đức Vương ngài chuyển lại, ngài đặt ra chuyển về lý, cho nên những câu hỏi ngài giảng lại. Thế Tôn, như Phật nói đại Niết Bàn là chẳng thể nghe được, sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh mà có thể nghe được? Như người đoạn phiền não gọi là đặng Niết Bàn, nếu chưa đoạn gọi là chẳng được. Do nghĩa này tánh Niết Bàn trước không mà nay có, bây giờ trước mình chưa đoạn phiền não cho nên không được, bây giờ mình đoạn phiền não thì được, thì như vậy trước mình không được, bây giờ được, tức là trước không nay có. Nếu nói như Phật vậy thì trước không nay có. Nếu trước không nay có thì sao? Nếu có thế gian trước không mà nay có thì gọi là vô thường. Thì như vậy Niết Bàn là vô thường. Ví như cái bình, cái bồn vân vân, hồi trước nó không có, bây giờ nó nắng nó thành nó có, thì như vậy đó là nó phải vô thường. Thành ra có rồi trở lại không nên gọi là vô thường. Niết Bàn nếu như vậy sao vậy? Sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh? Nó là ngài bẻ lại. Nếu mà nói như Phật vậy, trên cái hình tướng như vậy, thì Niết Bàn trở thành vô thường rồi. Đó là cái giả thứ nhất. Giả thứ hai, và Thế Tôn, phàm do can nhiên mà được thành thành đều gọi là vô thường. Niết Bàn nếu như vậy lẽ ra là vô thường. Những gì can nhiên Niết Bàn chính là 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật, 4 tâm vô lượng, quán tướng tinh tấn và anapana, tức là lục diệu pháp môn đó, lục niệm xứ, tức là lục niệm phá tức sáu đại, tức là quán thân tức sáu đại, đất nước gió lửa và thức đó. Do những pháp đó mà thành tựu Niết Bàn nên là vô thường. Thì Niết Bàn là cái gì mà do sự can nhiên thì đó đều là vô thường. Mà Niết Bàn do lấy 37 phẩm trợ đạo can nhiên, do lấy lực độ can nhiên nhân danh thì như vậy Niết Bàn cũng trở thành vô thường. Đó là cái nạn thứ hai. Cái nạn thứ ba, và Thế Tôn, phàm là có thì gọi là vô thường. Nếu Niết Bàn là có thì lẽ ra là vô thường. Như ngày trước trong kinh A Hàm Phật nói, thanh văn duyên giác chư Phật đều có Niết Bàn, do nghĩa này nên gọi là vô thường. Đó là nạn thứ ba. Cái nạn thứ tư, và Thế Tôn, pháp có thể thấy thì gọi là vô thường. Như ngày trước Đức Phật nói, người thấy Niết Bàn thì dứt trừ được tất cả phiền não, ví như hư không chẳng có chướng ngại nên gọi là thường. Giả sử Niết Bàn là thường nhân dân, thế sao chúng sanh lại có người được người chẳng được? Như vậy Niết Bàn nếu chúng sanh chẳng bình đẳng, lẽ ra chẳng gọi là thường. Nghĩa là có người được có người không được, mà nếu mà có người được có người không được thì như vậy nó không bình đẳng, mà không bình đẳng tức là sẽ khó. Nhưng mà nói như vậy thì cái quan niệm này nó thế nào? Quan niệm này đối với Niết Bàn là một cái thể chung cùng của tất cả chúng sinh, phải không? Mà chính cái chỗ này tôi thường hay có phần à, một số người trí thức Tây Phương nhìn đạo Phật rồi cũng quy về một cái điểm tương tự như vậy. Tức là vì lâu nay học cái triết lý Tây Phương, người ta thấy tất cả đều trở về một. Một là chân lý, là cứu kính. Bởi vì vô ăn cái quan niệm là có một cái tối cao duy nhất, mà cái tối cao duy nhất đó thì cái đó là chung của tất cả. Cho nên mình nói đây là không phải mình muốn bài bác hay là nghị luận, mà chính để thấy rõ cái ý nghĩa này. Bởi vì trong Tây Phương thì ta thấy là Chúa, thì tất cả chúng sinh tu hành mà trở về với Chúa, trở về một cái thể đó. Nên là nếu nói là triết lý thì Chúa không còn phải là một con người nữa, mà Chúa là một cái thể đại đồng.
thì tất cả chúng sanh đều nhập vào cái thể đại đồng. Thì cái thể đại đồng là duy nhất, là một, cho nên chỉ được về cái thể đó thôi. Mà đã là duy nhất là một thì một người được, tất cả người cũng được. Thì đây giống như cái bẻ này, nếu mà nó niết bàn, nó là cái thể chung của mọi người, thì như vậy một người được, tất cả người cũng được. Đây ngài phải ví dụ, xuống dưới này ngài phải dùng để ví dụ. Ví dụ như trăm người chung một kẻ quán thù, còn trăm người đó là không kẻ thù. Bây giờ đã nếu hại được kẻ này thì nhiều người được ăn lạc hết. Mà ví dụ một người nào mà giết được kẻ thù đó thì thấy những tục người kia đều được ăn ổn. Vì có một kẻ thù mà, nếu một trăm người mà chỉ có một kẻ thù, tức là dùng cái ví dụ ngược lại cho chúng ta dễ hiểu. Đã một trăm người có một kẻ thù thì giết một kẻ thù đó thì tất cả bao nhiêu người được ăn ổn hết. Tại vì rằng nếu nó là một, nó là một thì tất cả, nghĩa là một người giết được cái kẻ thù đó thì mọi người đều được ăn ổn. Đó là một, nó là một thể chứng. Giả sử niết bàn là pháp bình đẳng, lúc một người được lẽ ra nhiều người cũng được. Nếu một người vấn đề được thì người nào cũng được hết. Đó là bình đẳng, nó là chung cùng mà. Bình đẳng nghĩa là chung cùng, nó là chung với tất cả. Một người giết kiết tử lẽ ra nhiều người cũng giết. Nếu chẳng như vậy sao gọi là thường? Nếu nó là một là thường thì tất nhiên một người được thì bao nhiêu người cũng được, bởi vì bao nhiêu người cũng chung một cái thể đó. Thì cho nên một người được là bao nhiêu người được. Ví dụ bao nhiêu người cũng chung một kẻ thù thì giết được một người giết kẻ thù thì bao nhiêu người cũng được ăn hưởng. Như có người cung kính cúng dường tôn trọng tán thán lúc vương vương tử phụ mẫu suy tưởng thời được lợi dưỡng, đây chẳng gọi là thường. Mà đây là để nói rằng ngài bác về cái lý cung kính. Nếu cung kính tôn trọng mà được thì cái đó không phải là thường. Tại sao? Bởi vì cái cung kính rồi được hưởng cái trước thì cái đó là nó là vô thường. Niết bàn cũng vậy, như ngày trước trong kinh A Hàm Đức Phật nói với A Nan, nếu có người cung kính niết bàn thì giết được kiết sử hưởng thọ vô lượng an lạc, do đây nên chẳng gọi là thường. Nói gì niết bàn do cung kính mà được. Bạch Thế Tôn, nếu trong niết bàn có danh từ thường lạc ngã tịnh thời chẳng gọi là thường, như không có sao lại có thể nói đó là ngài bẻ. Nếu là nói niết bàn có danh từ thường lạc ngã tịnh mà đã có danh từ thì danh từ đó là để chỉ cho những cái giả tướng không thiệt, mà đó là chỉ cho giả tướng không thiệt cho nên cái đó là vô thường. À, tại sao Đức Phật lại nói nó là thường? À, nếu nó là thường sao Đức Phật lại có thể nói đến ra được? Đó là cái ý ngài bẻ. Thì với cái phần sau này Đức Phật ngài mới trả lời ở trong mấy câu hỏi sau. À, nghĩ
phần trả lời mấy câu hỏi trước của ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Giờ Đức Phật trình bày trả lời từ câu hỏi Phật giải thích. Thể niết bàn chẳng phải trước không nay có. Nếu thể niết bàn trước không nay có thì chẳng phải vô lậu. Nếu trước không bây giờ mới sanh ra thì tất nhiên là cái bị tạo tác, mà bị tạo tác thì tức là vô thường, đâu phải là vô lậu. Pháp thường trụ, có Phật hay không Phật, tánh tướng vẫn thường trụ. Vì niết bàn là cái pháp thường trụ, dù có Phật ra đời, dù không Phật ra đời, niết bàn cũng vẫn như thế, không phải do Đức Phật nói ra mới có niết bàn. Bởi chúng sanh bị phiền não che đậy nên chẳng thấy niết bàn, bèn gọi là không. Đại Bồ Tát dùng giới định huệ xuyên tu tâm mình, dứt tâm phiền não bèn thấy niết bàn. Phải biết niết bàn là pháp thường trụ, chẳng phải trước không nay có nên gọi là thường. Thì như vậy niết bàn sẵn có, mà tại vì mình không có thấy, bởi mình không thấy cho nên nói là không có. Bồ Tát do tu giới định huệ, các ngài dứt phiền não liền được thấy, vì vậy cho nên đối với các ngài nói là có, là thường trụ.
Đức Phật dùng mấy cái thí dụ để giải thích cái điều này. Ở đây Đức Phật nói ví dụ như dưới giếng, ở trong nhà tối có các thứ châu báu, người cũng biết là có nhưng vì tối nên không thấy. Thì người có trí thắp đèn sáng lớn cầm soi thì thấy châu báu rõ ràng. Người trí này trọn chẳng nghĩ rằng nước giếng cùng châu báu trước không mà nay có. Thì như vậy để thấy rằng châu báu nó sẵn, nằm sẵn ở trong giếng mà vì tối mình không thấy, hay là nước nó nằm sẵn ở trong giếng mà tối mình không thấy. Bây giờ chỉ chịu khó thắp đèn lên cho sáng thì sẽ thấy. Thì cũng như vậy, niết bàn chúng sinh mình không được hưởng, không được biết là tại phiền não vô minh nó che đậy. Bây giờ chúng ta chịu khó thắp sáng cái ngọn đuốc trí tuệ lên rồi tự chúng ta thấy. Thì từng đó thấy mới biết rằng niết bàn có, nhưng sự thật không phải là khi mình thấy thì niết bàn mới sinh, mà nó đã có sẵn lâu rồi. Cũng như báo đã sẵn, để sẵn trong nhà, nước giếng đã sẵn ở dưới giếng, mà tại vì mình không có đèn, không đốt nên mình không thấy, chứ không phải mới có. Đây Phật cũng hợp pháp. Cũng vậy, niết bàn trước vốn tự có, chẳng phải nay mới có. Vì phiền não tối tăm nên chúng sanh chẳng thấy. Đức Như Lai đại trí thắp đèn trí tuệ, làm cho Bồ Tát đặng thấy niết bàn thường lạc ngã tịnh. Do đây nên người trí chẳng nên nói rằng niết bàn trước không mà nay có. Thì như vậy là giải đáp cái câu nạn vấn thứ nhất của ngài Cao Quý Đức Vương rồi. Bây giờ cái câu nạn vấn thứ hai, ngài Cao Quý Đức Vương nói rằng nếu mà niết bàn do tăng nghiêm mà được thì lẽ ra là vô thường. Thì ở đây Đức Phật mới nói, ngài Thiện Nam Tử như ông nói, do tăng nghiêm nên đặng thành niết bàn lẽ ra là vô thường. Nghĩa này cũng không phải. Vì thể cái niết bàn chẳng phải sanh, chẳng phải xuất, chẳng phải thiệt, chẳng phải hư, vân vân. Nói tóm lại một đoạn này, Đức Phật đều cố giải thích và biết rằng niết bàn không phải là pháp tương đối, tức là cái này đối đãi với cái kia, cái có đối đãi với cái không, cái phải đối đãi cái quấy, cái tròn đối đãi cái vuông, cái sắc dân đối đãi cái sắc, vân vân. Nó không phải là cái pháp đối đãi. Mà đã là không phải cái pháp đối đãi thì làm sao mà nói là vô thường được. Vì vậy cho nên kết luận của Phật nói, do những nghĩa này nên niết bàn là thường không biến đổi, phải tu tập pháp lành trong vô lượng kiếp để tự thanh nghiêm rồi mới được thấy. Tuy thường không biến đổi nhưng mà phải do tu tập rồi mới được thấy. À, chính cái chỗ này là cái chỗ quan trọng quý vị nên nhớ. Bởi vì chúng ta có cái bệnh, nghe nói cái gì sẵn có cho thì không muốn tu, nó có là tu chứ. Như vậy cho nên Đức Phật có khi nói không có, không có để chi, để mình nỗ lực mình tu. Nhưng mà đến cái chỗ cao đây, tức là đại niết bàn đây, thì Đức Phật nói có, mình đã có sẵn niết bàn. Nó có sẵn niết bàn để cho mình cố gắng mình tu cho nó được hiển lộ ra. Nhưng mà bây giờ nghe nói mình có sẵn niết bàn thì tất nhiên mình lại nghĩ rằng nếu có sẵn thì đâu có cần tu, mà tại sao có sẵn lại tu? Thì Đức Phật ngài mới nói rằng tuy có sẵn mà phải tu. Ví dụ qua ba cái ví dụ này chúng ta thấy thiệt là rõ. Cái ví dụ thứ nhất là trong nước nó có, trong bếp nó có mạch nước. Như bây giờ mình, nếu có ai chỉ mình ở đâu ở xung quanh này có chỗ có mạch nước nằm ở dưới đất chừng 3-4 thước tay, nhưng mà biết ở dưới đất có 3-4 có cái mạch nước khoảng chừng cách 3-4 thước, nhưng mà biết như vậy rồi mình để nguyên đó mạch nước có hiện là cho mình xài được không? Không được. Tuy nó sẵn có mà mình phải có công phu, phải không? Công phu đào đất đưa đá rồi không thẳng lần từ từ cái nó mới tới mạch nước. Mà tới mạch nước rồi thì nước mình dùng được. Nhưng khi đó mình có thể nói do mình đào mà có nước hay không? Tuy nhiên không đào không thấy nước, mà cũng không phải nói nước do mình đào mà có, phải không? Đó là cái ý nghĩa thực là sâu màu. Mình lâu nay mình cứ hiểu lầm ở chỗ đó, nó đã sẵn có mà tu chi nữa.
Đó, tu sẵn có mà không tu không ra, không được. Nhưng mà mình tu mà được niết bàn thì nó không đúng. Vì niết bàn nó sẵn có, đâu phải mình tu mà được. Nó cũng như cái giếng, không phải do mình đào mà ra nước, mà vì nước nó sẵn có, nhưng nhờ cái duyên mình đào mà rồi mình được dùng nước. Thành ra cái nghĩa này qua cái ví dụ thiệt là rõ ràng. Đến cái ví dụ thứ hai, như người mù chẳng thấy mặt trời mặt trăng, lương y điều trị có mắt lành thì lúc đó được thấy mặt trời mặt trăng. Tự như vậy mặt trời mặt trăng do ông thầy ông trị ông giặt cho mình thấy, hay là tự nó có sẵn, thành ra ông chỉ làm sao chỉ cho con mắt mình hết bệnh thì mình thấy mặt trời mặt trăng. Thành ra nhưng mà nếu không chỉ mắt thì trước trước cũng không thấy mặt trời mặt trăng. Thì cái ví dụ thứ hai cũng rõ ràng, thành ra cái đào đất ở trên là ví dụ cho tu hành là trang nghiêm, cái ông lương y mà điều trị con mắt ở dưới cũng là ví dụ cho tu hành cho trang nghiêm. Đến cái ví dụ thứ ba là ví dụ như người bị tội nhốt ở trong khám tới mãn nhà tù rồi cái được thả ra, ra trở về nhà đặng thấy cha mẹ anh em quyến thuộc. Thì như vậy khi thấy anh em cha mẹ đó, có phải là anh em cha mẹ mới có hay không? Cũng là không phải, là đã sẵn có, nhưng là vì mình không được về không được thấy, bây giờ mình trở về thì mình liền được thấy. Cũng như vậy chúng ta sẵn có tánh niết bàn ở trong tâm hay nơi mình, mà tại vì mê lầm mình không có hồi quang phản chiếu cho nên mình không thấy. Bây giờ một phen mình hồi quang phản chiếu mình liền được thấy. Được thấy đó không phải là mới có mà là đã sẵn. Thì như vậy để thấy rõ ý nghĩa niết bàn không phải do trang nghiêm mà được, mà cũng không phải lìa trang nghiêm, phải không? Nếu lìa trang nghiêm thì không bao giờ có, mà nói trang nghiêm mà được niết bàn thì cũng không trúng. Đó là cái câu trả lời thứ hai. Qua cái câu trả lời thứ ba, này Thượng Nam Tử, ông nói vì nhân duyên nên pháp niết bàn lẽ ra vô thường, nghĩa này chẳng đúng. Thượng Nam Tử xét về nhân có năm thứ: một là sanh nhân, hai là hòa hiệp nhân, ba là trụ nhân, bốn là tăng trưởng nhân, năm là huyễn nhân. Đây là Đức Phật giải thích năm thứ nhân. Sanh nhân chính là nghiệp phiền não của, cũng như hột giống của cây cỏ. Như chúng ta hỏi cái gì sanh nhân như chúng ta, nghĩa là nghiệp và phiền não của thời quá khứ làm cái nhân để cho đời này chúng ta sanh ra chịu khổ, đó gọi là sanh nhân. Cũng như cái hạt giống là sanh nhân của cái cây, rồi cái cây mà nó được sanh gốc từ hột giống, thành ra hột giống là sanh nhân của cái cây. Còn chúng ta người phiền não là sanh nhân của con người đó. Nhớ sanh nhân nó là vậy. Hòa hiệp nhân, thế nào là hòa hiệp nhân? Hòa hiệp như pháp lành hòa hiệp với tâm lành, pháp chẳng lành hòa hiệp với tâm chẳng lành đó. Pháp vô ký hòa hiệp cùng tâm vô ký, gọi đó là hòa hiệp nhân. Thế là cái xấu nó hòa hiệp với cái xấu, cái tốt hòa hiệp với cái tốt, thì nó có sự chung hợp như vậy thì gọi là hòa hợp nhân. Cái thứ ba là trụ nhân, như dưới có cột thời nóc nhà chẳng sập, núi sông cây cối nhân mặt đất mà đặng đứng vững. Cũng vậy, nhờ cái tứ đại cùng vô lượng phiền não mà chúng sanh đặng an trụ. An trụ đây là sao? Nghĩa là còn hoài. Còn hoài chứ phải an trụ mà như là ở trong nước bàn, không phải. Chúng sinh mà phải giữ là còn cứ sanh ra đời này đời kia trụ trên thế gian mãi mãi đó, là bởi nói nhờ thì cũng là hơi tội nghiệp, chứ là bị tứ đại nè và vô lượng phiền não nó làm cho mình còn mãi mãi trên thế gian, nó mất cái rồi sanh, mất cái này sanh cái kia tiếp tục luôn luôn đó. Cũng như là đất là cái chỗ an trụ của nhà cửa cây cối, như là cái cột là an trụ của cái nóc nhà vân vân. Thì đó gọi là trụ nhân. Và thứ ba là tăng trưởng lên do uống ăn y phục, làm cho chúng sanh tăng trưởng. Ví như lửa chẳng đốt, chim chẳng ăn, thời hột giống của cây cỏ được tăng trưởng. Như hàng sa môn bà la môn nhờ thầy làm bạn tốt mà được tăng trưởng, như nhờ cha mẹ mà con được tăng trưởng. Đó, thì tăng trưởng nhân là cái nhân giúp cho nó được trưởng thành. Thì con người nhờ y phục, nhờ uống ăn mà được trưởng thành. Còn cái hạt lúa, hạt giống nhờ không có cái gì phá nó, cho nên nó lần lần nó trưởng thành. Người tu nhờ có thầy lành bản tốt lần lần trưởng thành, như con nhờ cha mẹ lần lần trưởng thành, đó gọi là tăng trưởng nhân. Cái thứ năm là dưỡng nhân, như nhân thần chú mà quỷ chẳng hại được, độc chẳng trúng được. Đó là cái vụ mà hồi xưa Ấn Độ bên mình thì không rành cái vụ đó. Như nhà quốc vương không có trộm cướp, đó là dưỡng nhân, cái đó dễ hiểu. Như trong nước chính phủ gìn giữ cai trị đúng pháp thì trộm cướp không có, thì cái đó gọi là dưỡng nhân, giúp cho chúng ta khỏi bị trộm cướp. Như nương đất nước mà mầm mọc lên thì cái đó đất nước là dưỡng nhân của cái mầm. Như nước khoáy trong người là dưỡng nhân của chất tơ. Cũng như bây giờ mình làm chất phô mai mà về cái sữa đó là thanh nhân, mà cái dưỡng nhân nó là gì? Tức là nước, mình quậy nước với người nấu nướng, đó đó là dưỡng nhân của chất tơ. Như ánh sáng, màu sắc vân vân là dưỡng nhân của nhãn thức. Nó là nhãn thức thì ở trong nó có cái nhân tánh của nó, nhưng mà nhờ ở bên ngoài có ánh sáng, có màu sắc nó mới thấy, thì đó là dưỡng nhân của nhãn thức. Tinh huyết của cha mẹ là dưỡng nhân của chúng sanh. Như thời tiết vân vân đều gọi là dưỡng nhân, tức là cái nhân phụ ở bên ngoài. Đó, như vậy là Đức Phật kể năm cái nhân. Rồi đây Đức Phật lại nói thêm: này tuyển năng tử, thể nhất bàn chẳng phải do nhân như vậy làm thành. Sao ông lại nói là vô thường? Còn cái gì mà thuộc về năm nhân trên này thì đều là vô thường, còn niết bàn nó không thuộc về năm nhân đó, tại sao nói là vô thường? Đây Đức Phật sẽ giải thích hai nhân. Lại có hai thứ nhân, một là tác nhân, hai là liễu nhân. Như khí cụ của thợ gốm thì gọi là tác nhân, như đèn đuốc vân vân soi vật trong tối thì gọi là liễu nhân. Cái chỗ này quý vị nhớ, nghĩa là tác nhân và liễu nhân, để mình hiểu cái ý nghĩa niết bàn mà thuộc về liễu nhân. Bởi vì tác nhân là cái nhân tạo ra, như ông thợ gốm, ông có bàn, ông có những dụng cụ để ông tạo thành cái bình, cái bồn, cái dân. Thành cái bình, cái bồn đó do ông thợ gốm làm, thì ông thợ gốm là, và những món đồ của ông là vô thường, cho nên làm ra cái bàn nó cũng vô thường. Mà chính ông có những dụng cụ đó nên tạo thành được những món đồ, thì những món đồ bị tạo thành đó đều thuộc vô thường hết. Còn cái liễu nhân này, ví dụ như trong nhà tối, nhưng mình có nào là mỏ, nào là chuông, nào là những món đồ đầy đủ sẵn. Bây giờ tối quá không thấy, thì giờ đốt ngọn đèn hoặc ngọn đuốc lên cho mình thấy nhà, thấy có chuông, thấy có mỏ, thấy có những vật dụng ở trong nhà. Thì như vậy cái liễu nhân đó nó có phải sanh ra những món đồ trong nhà hay không? Cái ngọn đuốc có phải sanh món đồ không? Nó không phải, mà nó chỉ làm sáng những cái vật gì sẵn có. Như vậy cho nên niết bàn thuộc về liễu nhân gì? Đó là do cái công phu u mình tu hành mà mình được thấy niết bàn, chứ không phải là mình tạo ra niết bàn. Vì vậy mình niết bàn thuộc về liễu nhân mà không phải thuộc về tác nhân. Này thiện nam tử, đại niết bàn chẳng do tác nhân mà có, chỉ do liễu nhân. 37 phẩm trợ đạo, 6 pháp ba la mật gọi là liễu nhân. Bố thí,
là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của Đại Niết Bàn. Tại sao nó bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải nhân của Đại Niết Bàn? Thì tôi xin nhắc lại cho quý vị nhớ, Niết Bàn và Đại Niết Bàn khác nhau chỗ nào? Cái Niết Bàn là chỉ cho Niết Bàn của A-la-hán, của Nhị Thừa. Còn Đại Niết Bàn là Niết Bàn của Bồ Tát, của Chư Phật. Hai cái nó khác. Mà Niết Bàn không thì đó là chỉ cho, như trong kinh Pháp Hoa thì gọi là Hóa Thành. Còn Đại Niết Bàn thì gọi là Bảo Sở. Hai cái nó khác nhau. Vì vậy cho nên mình tu bố thí rồi thường thường thì đó là cái nhân để được an ổn, để được Niết Bàn theo Nhị Thừa, chứ không phải là cái nhân Đại Niết Bàn của Bồ Tát và Chư Phật. Còn Đàn Ba La Mật mới được gọi là nhân của Đại Niết Bàn. Đàn Ba La Mật tức là bố thí cứu kính, tức là bố thí Ba La Mật đó. Bố thí được cứu kính thì mới gọi là cái nhân của Đại Niết Bàn. Còn cái bố thí thường thì chỉ có là nhân của Niết Bàn mà không phải nhân của Đại Niết Bàn. Nhớ vậy. 37 phẩm kệ đạo là nhân của Niết Bàn, chẳng phải là nhân của Đại Niết Bàn. Vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân của Đại Niết Bàn. Vì vậy cho nên cái Niết Bàn của A-la-hán chỉ cần tu 37 phẩm kệ đạo là được Niết Bàn. Còn cái Niết Bàn của Đại Thừa này thì phải là vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là nhân của Đại Niết Bàn. Thì tóm lại cái nhân của Đại Niết Bàn tức là vô lượng vô biên công đức mới là đủ, chứ không phải chỉ có 37 phẩm kệ đạo không là đủ. Đó là Đức Phật ngài giảng tập cho chúng ta biết rõ Niết Bàn đứng về mặt nhân mà nói thì nó thuộc về liễu nhân, cho nên không phải là tác nhân. Còn nó không nằm ở trong năm cái nhân trước đã kể. Và Niết Bàn này, Đại Niết Bàn này trong các cái pháp trợ đạo thì nó phải là vô lượng vô số pháp trợ bồ đề mới được gọi là Đại Niết Bàn. Đoạn này ngày cao quý Đức Vương Bồ Tát nghe nói bố thí là nhân của Niết Bàn mà không phải là nhân Đại Niết Bàn, bố thí Ba La Mật mới gọi là nhân Đại Niết Bàn nhân dân, thì ngài mới nghi, mới đặt ra những câu hỏi như vậy. Thì Thế Tôn, tại sao bố thí chẳng được gọi là Đàn Ba La Mật? Bố thí thế nào mới được gọi là Đàn Ba La Mật? Nhẫn đến Bát Nhã Ba La Mật thế nào gọi là Niết Bàn và Đại Niết Bàn? Tức là nói gọn lại, hỏi bố thí thế nào mà được gọi là bố thí Ba La Mật? Niết Bàn thế nào gọi là Đại Niết Bàn? Tức là giải thích rõ cái bố thí và bố thí Ba La Mật, Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Thật sự giải thích. Này Thượng Nam Tử, Đại Bồ Tát tu hành Đại Thừa, phương đẳng Đại Niết Bàn, chẳng nghe bố thí, cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe Đàn Ba La Mật, tức là bố thí Ba La Mật, cũng như chẳng thấy, nhẫn đến, chẳng nghe Bát Nhã, chẳng thấy Bát Nhã, cũng chẳng nghe, chẳng thấy Bát Nhã Ba La Mật, chẳng nghe, chẳng thấy Niết Bàn và Đại Niết Bàn. Tại sao Đức Phật lại nói lạ vậy? Nghĩa là như vậy, cái đoạn này Đức Phật có nói cái gì, giải thích cái gì về cái câu hỏi trên hay không? Ở trên thì có hỏi thế nào là bố thí và thế nào là bố thí Ba La Mật, thế nào là Niết Bàn và thế nào là Đại Niết Bàn. Nhưng cái câu hỏi này Đức Phật trả lời ở đây chúng ta chưa thấy dính dáng gì với cái câu hỏi đó hết. Mà ở đây Đức Phật lại nói, người mà tu về cái kinh điển Đại Thừa Đại Niết Bàn này á, thì không nghe bố thí, cũng không nghe cũng chẳng thấy bố thí, chẳng nghe Đàn Ba La Mật, cũng chẳng thấy nhẫn đến, chẳng nghe Bát Nhã chân dân, chẳng thấy Bát Nhã, thì như vậy là sao? Thì chẳng nghe chẳng thấy Niết Bàn thì Đại Niết Bàn. Thì ở đây đại ý
Đức Phật Ngài muốn giải thích cho chúng ta biết rằng nếu người tu về đại niết bàn thì đó là cái chỗ cứu kính, không còn có phân làm hai, là có bố thí và bố thí ba la mật, có niết bàn và đại niết bàn, tức là không thấy có hai, không nghe có hai. Bởi vì chỗ đó là chỗ cứu kính, không còn có hai cái đối đãi. Vì vậy mà ở đây mới nói rằng không thấy bố thí, không nghe bố thí, vân vân cho tới không thấy bát nhã, không nghe bát nhã, không thấy niết bàn và không có nghe đại niết bàn. Đại Bồ Tát tu đại niết bàn, biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng. Nghĩa là người mà tu về đại niết bàn rồi thì đạt được cái tánh của pháp giới. Tánh của pháp giới là gì? Tức là thấy cái thể chung cùng của tất cả pháp ở giữa này, chứ không có thấy cái tướng sai biệt của nó. Nhờ thấy cái thể chung cùng đó cho nên hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng. Thật tướng là không có tất cả tướng. Như tấm mai tôi nói đó, ví dụ cái bàn này nó là do nhân duyên hòa hợp, cho nên nó không có cái tự tánh, không tự tánh, hay là theo đây thì nó là không có cái thịnh, có cái tướng, không có cái tự tướng của nó, tức là không có cái tướng thật của cái bàn, mà chỉ là giả hợp của các nhân duyên thôi. Vì vậy cho nên cái bàn này nó không có cái tướng thật của nó. Nếu mà chúng ta biết nó không có cái tự tướng của nó thì như vậy thì nhất bàn, cái bàn này nó thành sao? Thành là không có cái tánh thật mà ở trong kinh, trong luận thường nói cái bàn hay là sự vật tánh là không, thấy không? Tánh là không, mà biết tánh là không là gì? Tức là nó không có cái tướng thật của cái bàn, tự tướng thật của cái bàn do các cái giả duyên hòa hợp. Từ cái bàn này chúng ta tìm ra tất cả cái khác. Cái cây viết có như vậy hay không? Cái chuông có vậy không? Cái cuốn sách, cho tới cái nhà cửa, cho tới cả thế giới, nó đều cũng như vậy hết. Cái nào cũng đều không có tướng thật. Ví dụ như mình nói, lớn như quả địa cầu mà nó cũng rớt từng hạt bụi chúng lại, thì như vậy nó đâu có một cái tướng thật của quả địa cầu, mà do duyên hợp thành cái tướng đó là không có tướng nhất định. Lại không tướng nhất định cho nên nói nó là không có tánh, hay là tánh không. Mà nếu mà biết được cái tánh không của tất cả pháp đó, gọi là biết được tướng thật, gọi là thấy được thật tướng. Nếu mà biết được cái bàn này nó không có cái tánh thật thì như vậy mình vừa biết nó không có tánh thật, rồi biết cái bàn này là duyên khởi duyên quyển. Cái nhà này biết như vậy thì biết cái nhà cũng duyên khởi duyên quyển. Con người mình biết như vậy thì biết con người duyên khởi duyên quyển. Thì như vậy đó, tức là mình thấy được lẽ thật của tất cả pháp. Cho nên nói đó là thấy được thật tướng. Vì vậy nên người tu đại niết bàn này biết và thấy pháp giới, hiểu rõ thật tướng không có tất cả tướng. Nên là cả pháp giới là chỉ cho tất cả sự vật ở trên thế gian này, gọi là pháp giới, nghĩa là tất cả sự vật chung hết lại, mình biết rõ cái tướng thật của nó. Biết rõ tướng thật của nó là không có tướng. Mình biết được như vậy rồi thì mình sẽ sao nữa? Không có tướng hòa hiệp giác tri đặng tướng vô lậu, tướng vô tác, tướng như quyển hóa, tướng ánh nắng, tướng thành càn thác bà, tướng tống không. Bồ Tát thấy được những tướng như vậy, thời tham sân si chẳng nghe chẳng thấy, đây gọi là Đại Bồ Tát an trụ thật tướng. Là khi mà Bồ Tát biết nó không có một cái tự tướng thật nào của mỗi pháp hết, thì lúc đó mình biết
rõ tất cả pháp không có cái tự tướng, do duyên hợp mà tạm có, như quyển, như quá, như ánh nắng, như thành càn thất bà. À, nó là cái tấm không, không thiệt. Người hiểu được như vậy thì tham, sân, si theo đó mà hết. Đó, thì như vậy thì Bồ Tát, các ngài tu đại Niết Bàn thấy như vậy, cho nên các ngài không thấy có những cái thiệt mà đối đãi ở trên là thiệt bố thí, là thiệt bố thí đó là mật, hay là thiệt Niết Bàn và thiệt đại Niết Bàn, vân vân. Đó, vì các ngài thấy tất cả pháp như này không có một cái tướng thật, chỉ có do duyên khởi, vì nguyện như đó thôi. Bây giờ, nếu mà chúng ta tu hành theo cái đạo Bồ Tát, thì chúng ta cũng phải dùng cái trí tuệ quán chiếu như vậy. Bởi vì quán chiếu như vậy thì tham sân si sẽ không còn. Như bây giờ nghe cái thân mình, mà nếu lúc nào mình thấy thân mình là thiệt, ai chọc tức một cái mình nổi nóng lên đó. Còn nếu khi nào mà biết cái thân mình là giả thì họ có chửi cười cái đồ giả này mà có tiếc gì, cho nên mình không có quan trọng. Vì vậy mà nếu khi mình thấy thân này là giả thì mình biết đúng giả thật của nó thì mất cái si. Biết thân này là giả thì không còn bảo bọc nó, tính cách quá đáng, thì đó là mất cái tham. Rồi biết thân này là giả thì tất cả những cái xúc chạm đến nó mình đều tha thứ được, cho nên mất cái sanh đó. Thì như vậy nghe nơi thân này, chúng ta nhờ cái quán đúng lẽ thật là thấy nó chỉ do duyên khởi, như quyển, như quá, như ánh nắng, như thành càn pháp bà, thì chúng ta giết được tham sân si. À, mà nếu giết được tham sân si và thường quán như vậy, gọi là Bồ Tát an trụ thật tướng, sống đúng như cái tướng thật của các pháp. Đại Bồ Tát tự biết đây là bố thí, đây là tràng ba la mật, nhận đến đây là bát nhã, đây là bát nhã ba la mật, đây là niết bàn, đây là đại niết bàn. Khi mà mình sống đúng với thật tướng rồi thì lúc đó mình tự thấy, tự biết thế nào là vô thí, thế nào vô thí ba la mật, thế nào là bát nhã, thế nào là bát nhã ba la mật, thế nào là niết bàn, thế nào là đại niết bàn, vân vân. Cái đó phải cần giải thích. Ngài Thượng Nhân Tử thế nào là vô thí mà chẳng phải là ba la mật, đây Đức Phật mới giảng tập cho dễ hiểu. Thấy người sinh rồi sao mới cho đây là bố thí chẳng phải là ba la mật. Thì bây giờ mình đại đa số là bố thí không phải ba la mật. Lại năn nỉ cho tôi khổ quá, thưa thầy thưa cô cho giúp đỡ tôi đỡ nghèo đỡ khổ, thì thấy vợ thương cho thì đó gọi là bố thí mà không phải ba la mật. Nếu không người sinh tâm tự thí cả thì gọi đó là đàn ba la mật, tức là bố thí ba la mật. Tức là không có ai tới kinh mà lúc nào mình cũng nghĩ rằng của cái này nó không thiệt, nó là vô thường, thì lúc nào nó sẵn sàng thí cả, thì cái đó gọi là thí ba la mật. Nếu bố thí có thời gian thì gọi là bố thí chẳng phải ba la mật, nếu thường phải thành bố thí thì gọi là đàn ba la mật. Nếu bố thí có thời gian, tức là mình bệnh là tôi bố thí 3 tháng thôi à, quá 3 tháng không bố thí nữa, thì như vậy trong 3 tháng đó mình bố thí, còn ngoài 3 tháng mình không bố thí thì cái đó là bố thí mà không phải là bố thí ba la mật. Nếu bố thí rồi trở lại xanh lòng hối hận, đây gọi là bố thí chẳng gọi là ba la mật. Nhiều người thì cũng hảo hứng lắm, ví dụ như đi trong túi có chừng vài ngàn bạc, thấy người ta than thở nói rằng gặp cái tai nạn gì đó khổ sở quá, mất hết cho thầy mất cái cho thì coi ra là dễ hảo hơn, nhưng mà cho rồi đi hồi nhớ cha không còn tiền xài với người sao lúc đó hối hận, thì như vậy đó bố thí mà không phải ba la mật. Thì đó, cái đó là bố thí mà không phải ba la mật á, thành nó đưa rồi thì sao sao không còn tiếc, không còn núi đó, thì như vậy mới gọi là ba la mật. Thí rồi chẳng ăn năn thì gọi là đàn ba la mật, tức là bổ thí ba la mật. Đó là giải, Đức Phật giải thích trường hợp thứ nhất. Đến trường hợp thứ hai, Đại Bồ Tát đối với của cải có bốn quan niệm lo sợ. Một là lo vua quan tịch thâu, hai là trộm cướp, ba là nước lột, bốn là lửa cháy. Nha, có của cái, của cải thì luôn luôn nhớ coi chừng, có ngày bị vua quan tịch thâu, coi chừng trộm cướp nó lấy, coi chừng bị nước lụt nó trôi, coi chừng bị lửa nó cháy. Do đó nghe vui vẻ đang bố thí, nghĩa là gì, nhớ cái của cải là vô thường. Nó tóm lại, nhớ của cải vô thường cho nên sẵn sàng cho, không tiếc, không nuối. Đây gọi là đàn ba la mật. Nghe là bố thí được như vậy đó, là bố thí ba la mật đó. Đó là gì mình nghĩ, tức là do cái trí biết của cải nó vô thường, mình đem bố thí, đó gọi là bố thí ba la mật. Cái chỗ này chấm hết, nó không có rầm. Thành ra nếu mà đọc kỹ lại thì quý vị phải sửa. Tức là cái gọi là đàn ba la mật, đó là chấm. Nếu mong được báo đời mà bố thí thì chẳng phải ba la mật. Nếu mà mình bố thí mà mong cho người ta đời đó hơn mình, bữa nay mình cho họ chứ biết đâu mai mốt họ sẽ giúp lại mình bằng hai bằng ba. Nếu mình nghĩ như vậy thì không phải là ba la mật rồi. Bố thí chẳng mong báo đền thì gọi là đàn ba la mật, là bố thí cho rồi thôi chứ không nghĩ người đó sẽ đền ơn đền nghĩa gì mình hết. Bởi vì thế nhân bố thí thường hay có mong có đền ơn, cho nên ví dụ như ai mà gặp cái thời nó đen tối là phải đi nhờ, đi xin những bạn bè nào thì khi nhờ xin đó thì họ đưa đồng tiền đồng bạc của họ ra thì họ giúp, nhưng mà họ mong sao, mong sao thầy có thấy cái gì đền lại cho họ. Nhưng mà nếu mà họ giúp rồi mà chừng 3, 4, 5, 7, 8 năm mà gặp mặt họ lòng lơ không có đền cái gì hết á thì họ sẽ nói sao, đồ vô ơn phạt nghĩa, phải không? Thế là bố thí đó là bố thí rồi sao sinh sanh. Mình giúp họ mà họ không biết ơn gì mình, nghĩa là họ không có báo đáp gì mình hết, thì tất nhiên mình sanh ra bực bội rồi sanh. Vì vậy cho nên bố thí mà mong đền ơn dễ bị sanh lắm. Còn bố thí mà không mong đền ơn thì đưa ra rồi thôi không nghĩ gì hết, thành ra họ biết ơn cũng tốt, không biết ơn cũng tốt, thì sao không được hết. Thì đó, bố thí như vậy mới gọi là ba la mật. Nhưng mà ở thế gian này ít có ai là bố thí ba la mật. Tôi thí dụ chuyện gần nhất là như quý bà đi cúng chùa, vô cúng chùa tức là bố thí cho tam bảo cái gì, nhưng mà bố thí cho ớt nhang mà cầu hơn cái tục diệt, phải không? Thì như vậy đó, ba la mật hay là không phải ba la mật. Cúng dường tam bảo cho ớt nhang mà cho con tôi khỏi đi lính cho gì gì đủ thứ hết, giả sử ngoài lo chừng mấy chục ngàn hay trăm ngàn cũng được mà vô cúng bà tới từng lạc hả, ít từng lạc còn muốn thì được những chuyện to vậy đó, thì thứ bố thí thiệt chẳng những không ba la mật mà còn sao, còn đúng là cái buôn bán đổi chết ở dưới của Phật nói đó là buôn bán đổi chết.
Rồi nó nát lên
thì cái này nhớ cái hàng cái 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 giờ đó là thông số tiếp nó hiện ra, nó hiện ra ở tay rồi. Sao cũng có sao thành thử là cái bảo là mà tôi sẽ ra lào mà không còn, không còn nhớ. Ở đây Đức Phật mới nói nếu vì kính sợ, vì tiếng tâm lợi lộc, vì gia pháp tương truyền, vì cầu vui cõi trời, vì kiêu mạn, vì hơn người, vì quen thân, vì cầu báo đền thời như làm buôn bán đổi giá. Tự giờ dò lại cái nguồn bố thí bây giờ hầu hết là nằm ở trong cái đó. Một là vì kính sợ, kính sợ mà bố thí, sợ nếu mà mình không có giúp cho người đó sợ mai mốt cho họ có cái gì quán quán giận mình. Ví dụ như trường hợp có mấy cái chú lính mà họ có súng có ống mà tới nó cho tôi mượn cái này liền cho liền đưa, không có dám tiếc, không có dám tình chờ, đó gọi là vì sợ, sợ mà đưa thì không phải là bố thí. Vì tướng tâm lợi lộc, tức là có những cái cuộc bố thí như là
có nhiều trường hợp ta tổ chức đó, tổ chức giúp cái này giúp cái kia đó, giúp các ngành từ thiện rồi đó, mà về người nào giúp được nhiều được thiên hạ quan hô nhiều thì cái đó là mình muốn cho tỏ là mình là người có lòng tốt, người hảo hiến nhân dân, giúp cho thiệt nhiều để được tiếng tâm, thì cái đó là một trường hợp. Vì gia pháp tương truyền, tức là vì ông bà cha mẹ cái cũng như trong nhà nó quen một cái thói quen nó trong gia đình, và cha mình làm vậy thì mình làm vậy. Ví dụ như có nhiều gia đình thấy mẹ hay cha ai tới xin thì cho, thì mấy đứa con bắt trước thấy thì cho vậy thôi, chứ còn không có ý thức gì trong việc bố thí hết. Vì cầu vui cõi trời, cái này là Phật tử mình nhiều lắm, nghĩa là bố thí cho đợt đời sau hoặc là lòng người hoặc là lên cõi trời được hưởng cái thú vui đó. Vì kiêu mạn, vì kiêu mạn tức là bố thí một cách là để tỏ ra ta đây là người hơn thiên hạ, vì hơn người đó. Ví dụ người ta cho 1 đồng mình cho 2 đồng, người ta cho 100 mình cho 200 để cho hơn người ta. Vì quen thân, quen thân đây thì gần gần đây trong nhà chùa cũng có cái nạn đó, nghĩa là sư nào mà tới nhà Phật tử mà quen rồi thì họ giúp, còn những sư khác lạ thôi là không giúp. Đó là vì cái chỗ quen thân mà họ giúp. Vì cầu báo đền, vì cầu báo đền tức là cho đó mà cầu thì sau này người đó sẽ đền ơn được lại mình nó nhiều hoặc là nó bằng. Thì những cái bố thí như vậy Đức Phật nói là buôn bán đổi chát, đó là buôn bán đổi chát là qua lại nhau thôi, chứ nó không phải thực là cái bố thí. Đức Phật nói ví dụ như người trồng cây để được bóng mát, được bông trái, hoặc để được cây gỗ trồng ra để mà mong mình hưởng, chứ còn không có nghĩa là làm để giúp cho người ta hết khổ, mà mình làm đó là mong hưởng. Mà chính bây giờ đa số chùa đều dạy Phật tử mình giống giống như vậy, ngán người làm ưu thí đời sao hưởng phước này kia nọ, phải vậy không? Như sư hưởng lý cạnh như vậy thì cứ dạy Phật tử mình đối chát không à, chứ không có phải dạy giờ Phật tử mình ưu thí thiệt. Nếu bố thí thiệt tức là nó hay của cải là vô thường, vì cúng dường tam bảo, vì làm lễ chúng sinh mình nên đem bố thí, chứ đừng có nói họ hưởng, đừng có nói là đời sao hưởng cái này hưởng cái nọ. Nếu mà nói hưởng thì tức là nói theo cách đổi chát. Cũng như đây ví dụ mình trồng cây, thì khi mình trồng cây thì mong gì? Mong nó lớn được có trái, hoặc là có bông để mình ngửi mình ăn, hoặc là để sau mình cắt lòng gỗ, thì tất nhiên mình làm để mình mong được kết quả mình hưởng, thì đó là cái lối đổi chát. Những người tu hành mà bố thí như vậy thì gọi là bố thí, chẳng phải là ba la mật. Như vậy cũng tên là bố thí mà không phải là ba la mật. Đó là Đức Phật ngày giảng bạch cho mình thấy rõ. Đại Bồ Tát tu hành phương bản đại niết bàn, chẳng thấy người bố thí, cũng như chẳng thấy kẻ lãnh thọ và của cải, chẳng thấy thời tiết, chẳng thấy phước điền hay chẳng phải phước điền, chẳng thấy nhân duyên quả báo, chẳng thấy người làm kẻ thọ, chẳng thấy nhiều hay ít, tịnh hay bất tịnh, chẳng khinh người lãnh thọ, cũng như chẳng khinh thân mình hay của cải, chẳng để ý người ngó thấy hay không ngó thấy, chẳng chấp mình cùng người chỉ vì pháp thường trụ phương đẳng đã niết bàn mà thực hành hành bố thí, chỉ vì lợi ích tất cả chúng sanh mà thực hành bố thí, người giúp tất cả phiền não cho chúng sanh mà thực hành bố thí, chỉ vì chúng sanh nên chẳng thấy người thí, kẻ thọ cùng của cải mà thực hành bố thí. Thì chính cái đoạn này giống hệt như trong kinh Kim Cang. Trong kinh Kim Cang nói sao? Bố thí mà không thấy, có mình là hay bố thí, có kẻ thọ thí và có Phật bố thí. Thì chính hồi đó, mấy năm về trước, tôi dạy tới mấy cái chỗ đó tôi buồn, tôi cảm thấy rằng mình làm cũng được. Như hình như là mình bố thí, mình thấy rõ ràng mình bố thí, thấy rõ ràng cái người thọ thí, và thấy rõ ràng món đồ vật mình đang bố thí. Mà tại sao Phật nó không có thấy cái đó? Thì hỏi cho mình làm sao mà làm được cái này? Nhưng mà làm được không có khó. Bây giờ thấy rồi, cái mấu chốt này nó rất là dễ dàng. Làm sao làm được? Làm sao bố thí mà không thấy mình bố thí, thấy vật đem ra bố thí, và không thấy kẻ thọ thí? chỉ cần dùng cái trí tuệ bát nhã thấy mình không thật, chúng sanh không thật và đồ vật không thật, thì như vậy có cái gì là mình vớ thí, có cái gì là người thọ thí và có cái gì là vật đeo vớ thí, phải không? Đó là dùng trí tuệ bát nhã thấy rõ là mình không thật, cái duyên sanh như quyển, người cũng duyên sanh như quyển, vật cũng là duyên sanh như quyển, bố thí mà có trí tuệ đó gọi là bố thí ba la mật. Thì quý vị nhớ, nghe thiệt mình tưởng là như khác không bao giờ làm được, là tại vì mình sống với cái phàm tình rồi mình cứ nghĩ theo mình. Bây giờ mình dùng cái trí tuệ bát nhã mình quán chiếu, cho nên nói rằng chỉ có bát nhã thì mới có bố thí ba la mật, mới có trì giới ba la mật, mới có tinh tấn ba la mật. Nếu thiếu bát nhã thì không có cái nào ba la mật được hết. Thì bây giờ quý vị cứ nhớ, khi mình làm việc bố thí, mình luôn luôn thường quán chiếu mình không thật, duyên sanh như quyển, vật không thật, duyên sanh như quyển, người thọ thí cũng không thật, duyên sanh như quyển, thì đó là mình bố thí ba la mật. Chứ có gì hết, tức là bố thí đi đôi với trí tuệ. Đây Đức Phật mới dùng mấy cái thí dụ, 4 cái thí dụ, 5 cái thí dụ. Ví như có người cá xuống biển lớn, ôm lấy tử thi mà được thoát nạn, đại Bồ Tát Tu Đại Niết Bàn lúc thực hành bố thí cũng như ôm lấy tử thi để rào bờ, được vào bờ. Thành ra cái bố thí đó là cái của cải, nó rất là tạm. Bởi vì cái của cải mình đem cho đó là cái rất là tạm, nó không phải là cái xứng đáng. Vì đó là cái vật vô thường, nó không có thiệt, nó không phải là cái cứu kính. Nhưng mình mượn cái tạm, cái vô thường đó để mà mình đi tới cái chỗ cứu kính. Vì vậy cho nên ví dụ như mình rớt xuống dưới biển và mình nương cái tử thi mà được vào bờ, tuy cái tử thi là cái tạm, cái tầm thường, nhưng nhờ nó mình được lên cái bờ an ổn. Nếu như người bị nhốt trong ngục kín, cửa nẻo đều đóng chặt, chỉ có lỗ cầu xí bèn do nơi đó chui ra mà được thông thả, đại Bồ Tát Tu Hành Đại Niết Bàn lúc phải thành bố thí cũng như vậy. Bởi vì khi mình biết Đại Niết Bàn là cái pháp bất sanh bất diệt, mà bây giờ bố thí là bố thí gì sanh diệt, phải không? Bố thí cái sinh diệt, nhưng mà nương cái bố thí này để rồi mình được Đại Niết Bàn, hay đến Đại Niết Bàn, thì cái đó cũng như là nương nơi cái lỗ cầu xí mà mình thoát ra khỏi ngục tù. Thành ra cái đó không phải là cái quan trọng gì hết, nhưng mà nhờ đó mà thoát khỏi ngục tù. Với những người sang quý gặp nạn gốc kinh sợ, không có chỗ dựa nương, bèn nhờ nương nhờ chiên đà la, tức là nhờ cái kẻ rất hạ tiện. Thì bố thí đối với người tu Đại Niết Bàn cũng giống như vậy. Với những người bệnh nạn vì muốn được làm mạnh nên uống cái thuốc dơ, ví dụ như những người bệnh tích rồi đó, họ phải uống nước tiểu rồi dơ, mà nó nhờ cái đó mà hết được bệnh. Thì Bồ Tát như vậy, tu Đại Niết Bàn thực hành bố thí cũng như vậy. Như bà La Môn trong lúc mất mùa đó khác, vì mạng sống nên ăn thịt chó. Ăn thịt chó thì cái đó là cái lực sống của bà La Môn, nhưng mà nhờ nó mà được sống còn thì tạm thời cũng dùng được. Đại Bồ Tát tu Niết Bàn thực hành bố thí giống như vậy đó. Ngài Thiện Nam Tử trong Đại Niết Bàn những việc như vậy từ vô lượng kiếp đến nay chẳng nghe mà được nghe, giới luật cùng thi la ba la mật, nhận đến bát nhã ba la mật cùng bát nhã ba la mật, đến bát nhã cùng bát nhã ba la mật như trong kinh Tạo Qua Đức Phật đã giảng rộng đó. Thì cái phần đó trong kinh Tạo Qua có nói rõ, ở đây Đức Phật luận Hòa Thượng Nam Tử thế nào là Bồ Tát tu Đại Niết Bàn chẳng nghe mà được nghe. Đó, lặp lại câu hỏi khi sáng, 12 bộ kinh nghĩa lý thông thúy từ trước chẳng nghe, nay nhân kinh này mà được nghe đầy đủ. Trước giàu được nghe nhưng chỉ nghe danh tội, nay ở kinh này mới đặng nghe nghĩa lý. Thanh văn duyên giác chỉ nghe danh tội của 12 bộ kinh mà chẳng nghe nghĩa lý, nay ở đây kinh này được nghe đầy đủ. Đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Đức Phật giải thích thêm ý nghĩa chẳng nghe mà được nghe. Trong tất cả kinh của Thanh văn duyên giác, chẳng nghe Đức Phật có thường, lạc, ngã, tịnh, chẳng rốt ráo nhập diệt, tam bảo và Phật tánh, không có tướng sai khác. Người phạm 4 tội trọng tội chỉ bán kinh điển Đại Thừa, tạo tội ngũ nghịch và nhất tiếng đề, tất cả đều có Phật tánh. Nay kinh này mà bạn nghe, đó, đây gọi là chẳng nghe mà được nghe. Tức là những kinh kia chưa từng nói đến những điều này, bây giờ tới kinh Đại Niết Bàn Đức Phật mới nói ra những điều này, thì gọi là chẳng nghe mà được nghe. Đây, Ngài Cao Quý Đức Vương, Ngài mới nặng lại Đức Phật. Vì ở trên nghe Đức Phật nói rằng các cái hàng nhất chuyển về cũng có Phật tánh, rồi cũng sẽ thành Phật. Cho nên Ngài Cao Quý Đức Vương mới nghi bạch rằng: Thế Tôn, nếu nhất chuyển về vân vân mà có Phật tánh, tại sao bọn họ lại đọa địa ngục? Nó có Phật tánh rồi thì lẽ ra họ không có rơi trong địa ngục, tại sao họ lại đọa địa ngục? Đây, Ngài mới, đó là cái nghi thứ nhất. Cái nghi thứ hai, bạch Thế Tôn, giả sử bọn họ có Phật tánh, sao lại nói là không có thường lạc ngã tịnh? Nếu có Phật tánh thì tức là có thường lạc ngã tịnh, tại sao có Phật tánh mà lại không có thường lạc ngã tịnh? Đó là cái câu hỏi thứ hai. Câu hỏi thứ ba, nếu dứt căn lành gọi là nhất chuyển đề. Nhất chuyển đề là gì? Tức là không còn căn lành. Nhất chuyển đề là chướng phạn, theo Trung Hoa dịch là đoạn thiện căn. Tức là dứt cái gốc lành. Dứt gốc lành thì gọi đó là nhất chuyển đề. Lúc dứt căn lành, tại sao Phật tánh lại chẳng dứt? Nếu là dứt căn lành thì lẽ ra Phật tánh dứt theo luôn. Đó là câu hỏi thứ ba. Câu hỏi thứ tư, Phật tánh nếu dứt, sao lại nói rằng thường lạc ngã tịnh? Nói là Phật tánh có, muốn biết thường lạc ngã tịnh, như Phật tánh chẳng biết, sao gọi là biết chuyển đề? Nếu không biết thì tại sao nói đạo chuyển căn? Đó là ngài nạn. Bạch Thế Tôn, phạm bốn tội nạn gọi là bất định, quỷ bán kinh Đại Thừa, tạo tội ngũ nghịch, cùng biết chuyển đề đều gọi là bất định. Những hạng này nếu quyết định làm sao đặng thành vô thượng Bồ Đề? Bởi vì nếu mà nó quyết định thì tất nhiên là cái người đoạn thiện căn rồi thì kiếp kiếp đời đời đâu bao giờ thành Phật được, thì cái đó mới là quyết định. Còn bây giờ đây họ tuy là đoạn thiện căn mà Đức Phật nói họ có Phật tánh và họ có thể sau này họ biết ăn năn hối lỗi tu hành, họ cũng có thể thành Phật, thì như vậy thì cái đó là không quyết định rồi. Tu đầu hoàng nhận đến đức chư Phật cũng gọi là bất định, vì nếu quyết định lẽ ra tu đầu hoàng nhận đến đức chư Phật đều chẳng được thành vô thượng Bồ Đề, tức là ở ngay cái vị của mình hoài đâu có tiến lên được. Nên tiến lên thì tức là có cái bất định mới tiến lên được, còn nếu quyết định là không có dời đổi. Bạch Thế Tôn, nếu phạm bốn tội nạn là chẳng quyết định, thời tu đà hoàng dẫn đến đức chư Phật cũng là chẳng nhất định, chư Phật Như Lai cũng lại chẳng nhất định, như thế thể tánh niết bàn cũng lại chẳng quyết định, tất cả pháp chẳng nhất định. Tại sao chẳng nhất định gọi là nhất chuyển đề? Từ nhất chuyển đề thời thành Phật đạo. Như thế khi mà từ nhất để nhất chuyển đề thì thành Phật đạo. Chư Phật Như Lai lẽ ra cũng như vậy, nhập nước bàn rồi đáng lẽ cũng lại trở ra chẳng nhập nước bàn, hay là nói cái khác là thành Phật rồi cũng trở lại thành chúng sanh. Bởi vì tất cả các pháp đều không nhất định, mà đã không nhất định thì tất nhiên rồi chứng chuyển đề là đoạn căn lành, nhưng mà rồi sao cũng thành Phật, thì như vậy Như Lai thành Phật rồi sao cũng có thể trở lại chúng sanh. Đó là ý ngài nạn nói như vậy. Nếu như vậy thời tánh niết bàn cũng là chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên biết chẳng có thường lạc ngã tịnh. Đó là bẻ ra, nếu không nhất định thì đâu có nói là thường, mà không thường thì tất nhiên là như có lạc, là như có ngã, là như có tịnh. Sao lại nói rằng nhất chuyển đề vân vân sẽ đặng niết bàn? Thì tại sao Phật lại nói như vậy? Đây là Phật mới trả lời. Trước khi trả lời thì Ngài khen ngợi Ngài Cao Quý Đức Vương Bồ Tát. Thiệt ra nạn mấy câu nạn đó là mình thấy cũng là bực mình rồi, thấy không? Mà Đức Phật khen đó để nên quý vị ráng tạo cái hạnh này khi nào lấy người ta nạn đừng có đó mà do cái nạn khó mấy đi nữa, cũng do không thẳng, không thẳng mà trả lời. Chứ còn phần nhiều ở thế thường á thì người ta mà tới mà dấn nạn mà nói nhiều câu rất giao quá, ngồi tôi bực mình nằm ra quả quả với họ, thì đó là cái tấm phần phu. Còn Phật nghe hỏi những câu hỏi thiệt khó mà ngài khen lành thai ông gì mới lợi ích an lạc chúng sanh, vì lòng từ bi xót thương thế gian, vì muốn sắc tánh các bồ tát phá tâm và phá bồ đề tâm, nên hỏi Phật những điều như vậy. Nghĩa là ông thiệt là từ bi, ông mới hỏi như vậy đó. Thành ra mình thấy người ta hỏi mình là với cá nhân mình không á thì hỏi khó mấy mình cũng không dạy, phải không? Nhưng mà nếu là giữa đại chúng mà hỏi khó như vậy đó là dễ nổi thân thở lắm. Ở đây Đức Phật ngài khen ngợi hỏi như vậy đó là vì lòng đại từ đại bi, và khen ngợi ông đã gần gũi vô lượng chư Phật quá khứ bằng những căn lành, từ lâu đã thành tựu công đức bồ đề, hàng tục các loài ma đã giáo hóa vô lượng vô biên chúng sanh, đưa họ đến vô thượng chánh giác, từ lâu đã thông đạt tạng thâm mật của Như Lai, đã từng đem những nghĩa thâm mật như trên cứ hỏi hàng xa chư Phật thở quá khứ, tất cả thế gian hoặc người hoặc trời hoặc sa môn hoặc bà la môn hoặc ma vương phạm vương, ta đều không thấy ai có thể hỏi được như vậy. Ông nên thành tâm lắm nghe, nghĩa là có lại khen là ông hỏi đó là hay một chiếc, ít cho ai vì được những câu hỏi của ông. Vậy thì ông sáng ông nghe ta trả lời. Đây Đức Phật mới từng tự trả lời: này Thiện Nam Tử, nhất chuyển đề cũng chẳng nhất định. Vì nếu nhất chuyển đề, nếu nhất định thời nhất chuyển đề chọn không thể đặng thành vô thượng chánh giác, vì chẳng nhất định nên có thể thành đặng thành đó. Thì câu trả lời đó Đức Phật đã chỉ rõ nhất chuyển đề không có nhất định, thì các cái sao cũng đều không có nhất định. Như ông hỏi Phật tánh chẳng nhất, sao nhất chuyển đề lại nhất căn lành? Đây này Chuẩn Thân Tử, căn lành có hai thứ, trong và ngoài. Phật tánh chẳng phải trong chẳng phải ngoài nên chẳng nhất. Đó là Đức Phật muốn so sánh cho mình dễ hiểu. Bởi vì căn lành nó có căn lành ở bên trong, căn lành ở bên ngoài, còn Phật tánh nó không phải thuộc về trong ngoài, cho nên căn lành có dứt mà Phật tánh không dứt. Căn lành lại có hai thứ, hữu lậu và vô lậu. Phật tánh chẳng phải hữu lậu vô lậu nên chẳng dứt. Thì như vậy là nói hữu lậu vô lậu, chứ thực ra nói là căn lành có đối đãi, Phật tánh là không đối đãi, cho nên căn lành nó thuộc về có dứt mà Phật tánh không có dứt. Lại căn lành có hai thứ căn lành, thường và vô thường. Phật tánh chẳng phải thường chẳng phải vô thường nên chẳng dứt. Đó thì quý vị thấy rõ, bởi vì căn lành nó thuộc về đối đãi mà Phật tánh không phải là đối đãi, cho nên Phật tánh không dứt mà căn lành có dứt. Nếu là những thứ bị dứt thời trở lại đặng, nếu chẳng trở lại đặng thì gọi là chẳng dứt. À, vì căn lành bởi có dứt cho nên mới có được, còn Phật tánh chẳng có được cho nên chẳng có dứt. Nếu dứt rồi trở lại đặng thì gọi là dứt chuyển đề. Phạm bốn tội nạn, quỷ bán đại thừa, tạo tội ngũ nghịch cũng chẳng nhất định như vậy. Vì nếu nhất định thì chẳng những hạng này trọn chẳng thể đặng vô thượng bồ đề. À, thì như vậy tức là Đức Phật ngài muốn nói tất cả các cái pháp thuộc về của hàng nhất chuyển đề đó đều là bất định. Bởi bất định cho nên mới từ nhất chuyển đề trở nên thành Phật. Đây Đức Phật mới nói thì sáu trần sắc cùng tướng của sắc, hương đúng ra nói hương cùng tướng của hương, vị cùng tướng của vị, xúc thân đến vô minh, ấm nhập giới 25 cõi, bốn loài sanh, tất cả pháp cũng đều không có tướng nhất định. Đó, đây là lời trả lời tổng quát. Tất cả pháp hữu lậu hữu vi đều không có nhất định hết. Đây Đức Phật nói không nhất định như cách nào? Ví như nhà ảo thuật ở trong đại chúng biến hóa làm quân lính, chuỗi ngọc đồ trang sức, xóm làng thành ốc, rừng cây suối ao sông giếng, trong đại chúng của bọn trẻ thơ vì không đủ trí nên lúc xem coi cho đó là thiệt, người trí biết đó là hư dối do chức ảo thuật làm lầm mắt người. À, sở dĩ không nhất định là sao? Vì biết cá pháp là nó hư giả, chẳng khác nào như cái đồ quyển thuật. Bởi quyển thuật là làm gì có nhất định. Vì vậy cho nên chỉ có cái người trẻ thơ mới cho các pháp giữa này là thiệt. Bởi thiệt cho nên nói nó là nhất định. Còn người trí thấy nó là không thiệt và nguyễn quá, cho nên đều nói là không nhất định. Đó. Thì như vậy tức là các pháp hữu vi đều không nhất định. Tất cả phàm phu những đấng sinh văn bích chi Phật đối với tất cả pháp thấy có tướng nhất định. Chư Phật Bồ Tát đối với tất cả pháp chẳng thấy có tướng nhất định. Đó. Bởi vì sinh văn nhị thừa còn thấy có hai bên, thấy có sanh tử khác, thấy có niết bàn khác, thành ra niết bàn là tướng nhất định và sanh tử cũng là tướng nhất định. Còn Bồ Tát thì thấy tất cả đều là quyển quá không thật. Đây mới ví dụ, nếu như mùa hạ thấy ánh nắng vàng, trẻ thơ cho là nước, người trí chọn cảm nhận là nước thiệt, chỉ là ánh nắng vàng làm lầm mắt người. À, thì như vậy chỉ giữa đời này tất cả pháp đều như ánh nắng vàng, nó không có thiệt, cho nên nó là bất định. Tất cả phàm phu thanh văn duyên giác thấy tất cả pháp đều cho là thật, chư Phật Bồ Tát chẳng thấy có tướng nhất định cho nên chẳng phải thật. Những như xe núi tức là những cái vực sâu trong núi đó, nói xe thì nó hơi lạ chút, những vực sâu trong núi đó, do tiếng mà có vang, tới chỗ ngoài này mình la một tiếng thì ở trong kia nó dội lại. Trẻ thơ cho là thiệt tiếng, người trí hiểu là không thật, chỉ có cái tướng tiếng phỉnh dối nơi nhĩ thức. À, chứ nó không phải là cái tiếng thiệt. Tất cả phàm phu thanh văn duyên giác đối với tất cả pháp thấy cái tướng nhất định, chư Phật Bồ Tát hiểu rõ đều không tướng nhất định, thấy là tướng vô thường, tướng không tịch, tướng không sanh diệt. Do nghĩa này đại Bồ Tát thấy tất cả pháp là tướng vô thường. À, thì như vậy là Đức Phật xác định lại tất cả tướng ở thế gian này nó đều không có nhất định. Như vậy thì tất cả tướng thế gian này không có nhất định thì có cái gì nhất định hay không? Đây Đức Phật nói, này thiện nam tử, cũng có định tướng, chính là thường lạc ngã tịnh nơi quả đại niết bàn. À, thì như vậy tất cả các pháp thế gian thuộc về hữu vi hữu lậu đều không có tướng nhất định, chỉ có đại niết bàn hay là Phật tánh, đó là mới nhất định. Vì sao? Vì nó bất sanh bất diệt cho nên nó nhất định. Còn cái kia vì sanh vì diệt cho nên nó không nhất định. Thì như vậy chúng ta thấy rõ có hai mặt, một mặt là không nhất định và một mặt là nhất định. Cái gì không nhất định là tất cả pháp thế gian tương đối, cho tới cái chút thế gian mà trong tương đối cũng đều là không nhất định. Chỉ có cái niết bàn, đại niết bàn hay là Phật tánh vượt ra ngoài cái đối đãi thì cái đó mới gọi là nhất định thôi. Này thiện nam tử, quả tu đạo hoàng cũng chẳng nhất định, vì chẳng nhất định nên trải qua tám muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Quả tu hành cũng chẳng nhất định, vì trải qua sáu muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Quả a na hàm cũng chẳng nhất định, vì trải qua bốn muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Quả a la hán cũng chẳng nhất định, vì trải qua hai muôn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Thì như vậy Đức Phật chỉ rõ rằng trong các quả của hàng nhị thừa đều nằm trong cái chưa nhất định hết. Đức chư Phật cũng chẳng nhất định, vì trải qua mười ngàn kiếp đặng vô thượng chứng giác. Thì như vậy đó đều nằm ở trong cái sinh diệt chứ chưa phải là vô sanh. Vì vậy cho nên trong kinh Đại Thừa phần nhiều nói sanh tử có hai đó, chứ là phần đoạn sanh tử và biến dịch sanh tử đó, thì ở trong các cái hàng này còn bị cái biến dịch sanh tử cho nên chưa phải là cái nhất định. Này thiện nam tử, hôm nay Như Lai ở trong rừng Ba La Sông Thọ nơi thành Câu Thi Na thị hiện, nằm giữa cái giường sư tử sắp nhập niết bàn, làm cho chúng đệ tử chưa chứng quả a la hán cùng các lực sĩ lo rầu. cũng làm cho trời người Atula, Quảng Pháp Bà, Sa Lô La, Khánh Na La, Ma Hầu La Già vân vân thành thiết đồ cúng dường. Muốn khiến mọi người dùng ngàn bức vải lông, vấn thân Như Lai, bãi báo làm quan tài, đựng đầy dầu thơm, chất những gỗ thơm để thiêu đó. Chỉ trừ hai thứ chẳng thể trái được, một là y lót mình, hai là lót vải, vấn phía ngoài hết, vì chúng sanh nên phân chia xá lợi làm tám phần. Đây là Đức Phật kể cái việc thiện của Ngài, để rồi Ngài mới giải thích qua cái phần khác. Tất cả hàng thanh văn, đức thanh văn đệ tử đều cho rằng Đức Như Lai nhập Niết Bàn. Phải biết Đức Như Lai cũng chẳng nhất định rốt ráo nhập Niết Bàn, vì Đức Như Lai thường tự chẳng biến đổi. Do nghĩa này nên Đức Như Lai nhập Niết Bàn cũng chẳng nhất định. Đó, từ như vậy, tức là từ đây cho tới hết cái đoạn này, tôi có thể tóm lại một cách hết sức gọn cho quý vị hiểu, mà phải cần phải giải thích nhiều. Từ đây tới sau, tức là nói Như Lai cũng phải là trời mà cũng chẳng phải là trời, Như Lai là quỷ cũng chẳng phải là quỷ, Như Lai là Bồ Tát cũng chẳng phải là Bồ Tát, vân vân. Nghĩa là luôn luôn có hai mặt, một mặt thì phải, một mặt là chẳng phải. Thì tại sao nói Như Lai phải và chẳng phải? Thì đây quý vị nhớ, vì ở đây Đức Phật Ngài muốn chỉ cái thân hiện nhập Niết Bàn của Phật đây là cái hóa thân, mà cái Như Lai của Phật nói đây là chỉ cho pháp thân. Đó. Mà đứng về mặt pháp thân á, thì tất cả những cái thị hiện đều chẳng phải. Đó. Nhưng mà đứng về hóa thân á, thì đều là phải. Cho nên nói là vì mức độ là quỷ, Phật quá làm quỷ tới độ họ, thì lúc đó cũng phải quỷ. Mức độ là người, Phật quá thanh làm là người thì cũng phải người, vân vân. Nhưng mà chết vừa pháp thanh thì không có tướng trạng, không sanh diệt thì là không phải. Đó. Vì vậy cho nên cái nghĩa phải và chẳng phải nó có đầy đủ qua hai cái tướng, cái tướng của quá thanh và của pháp thanh. Pháp thanh thì hoàn toàn không phải, không phải tất cả, còn quá thanh thì tùy duyên quá độ, cho nên phải tất cả, cái nào cũng phải hết. Đó, thì như vậy quý vị đọc lại đoạn này thì thấy rõ ràng không có gì khác. Cái đoạn là gần ở đằng sau đó, nói như vậy là tôi đã tóm hết một cái đoạn ở trên rồi đó. Nói là Như Lai đứng về mặt pháp thanh thì chẳng phải tất cả, nhưng mà đứng về mặt quá thân thì phải tất cả, vì tùy duyên quá độ. Thì bây giờ chúng ta nói Như Lai mà rồi trả lại chúng ta cũng giống như vậy. Thì chúng ta đứng về mặt pháp thân hay là Phật tánh của chúng ta thì nó có phải địa ngục không? Không phải. Nó có phải thiên đường không? Cũng không phải. Nó phải người không? Cũng không phải. Vì Phật tánh đâu có sanh diệt mà phải. Nhưng mà từ cái nghiệp duyên chúng ta tu tập rồi nó có hiện ra thân người, hiện ra thân địa ngục, hiện ra thân ngạ quỷ, hiện ra thân trời vân vân, thì cái gì cũng phải hết. Đó, thì như vậy căn cứ vào Đức Phật rồi chúng ta nhìn lại chúng ta cũng như vậy. Cho nên nói là Phật tánh lăn lộn ở trong sáu đường, nhưng mà lăn lộn trong sáu đường Phật tánh cũng vẫn là Phật tánh, chứ Phật tánh không thành thức sanh, không thành địa ngục. Đó, mà thành thức sanh địa ngục đó là chỉ là nghiệp, do cái nghiệp duyên mà biến ra như vậy thôi. Rồi tới cái đoạn sau chót, nói rằng tất cả phàm phu đối với đời vị lai có tâm nghi, trong đời vị lai sẽ có thân hay chẳng có thân nhân dân, tức là dẫn tất cả những cái nghi của phàm phu, nghi thân, nghi mạng, nghi từ đâu mà sanh, từ đâu mà đến, nhân dân, tất cả những cái nghi đó. Ở dưới Đức Phật kết luận, vô lượng điều nghi chấp như vậy che đậy chúng sanh, làm cho tâm phiền muộn. Do những điều nghi chấp này sanh ra sáu thứ quan niệm. Đây sáu quan niệm này nó là sáu cái bệnh chấp mà hồi xưa Ấn Độ cho đó là quan trọng. Một là quyết định có ngã, hai là quyết định không ngã. Đó, tức là cái chấp quyết định có ngã, quyết định không ngã. Ba là ngã thấy là ngã,
tức là nghe nó ngã thấy là ngã, bốn là ngã chẳng thấy là ngã, năm là không ngã thấy là ngã, sáu là ngã làm, ngã thọ, ngã biết, đó gọi là sáu quan niệm chấp về cái ngã mà trở thành ra những quan niệm này đều thuộc về tà kiến hết. Tại sao mà thuộc về tà kiến? Quý vị thấy lỗi tại chỉ gì? Lỗi tại cái quyết định. Quyết định là có, quyết định là không, quyết định là một, quyết định là khác, thì nên có cái quyết định đó thành ra cái lỗi. Vì tất cả pháp thế gian đều không quyết định, mà đây mình chấp quyết định, tức là tà kiến. Cho nên thành ra cái rừng tà kiến. Như Lai đã viết hẳn vô lượng cội gốc tà kiến hữu lậu như vậy, nên Như Lai chẳng phải hữu lậu. Đại Bồ Tát Tu Thánh Hạnh, Đại Niết Bàn cũng viết hẳn được những lậu như vậy. Chư Phật thường Tu Thánh Hạnh nên là vô lậu. Đây là chỉ càng khi mà Như Lai đứng về mặt pháp thân thì không còn phải là hữu lậu nữa, cho nên không còn mắc kẹt ở trong cái quyết định tà kiến. Đến đây Đức Phật Ngài muốn giải thích cho biết rõ cái căn thế nào là hữu lậu, cái căn thế nào là vô lậu. Trước hết Đức Phật giải thích về cái hữu lậu. Ngài Thiện Nam Tử: phàm phu chẳng thể khéo nhiếp năm căn. Năm căn tức là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân. Thời có ba thứ lậu bị nghiệp ác kéo dắt đến nơi chỗ chẳng lành. Nếu người nào không có giữ năm căn của mình, mắt, tai, mũi, lưỡi, thân á, thì sẽ bị các nghiệp ác nó lôi kéo đến cái chỗ chẳng lành. Ví dụ như người mà cởi con ngựa hung hăng á, thì thế nào con ngựa đó nó cũng đưa mình tới cái chỗ hiểm nạn. Đó là ví dụ thứ nhất. Nếu người không giữ năm căn thì các cái nghiệp nó sẽ lôi mình tới chỗ ác, cũng giống như mình cởi con ngựa dữ vậy. Đến cái ví dụ thứ hai, ví dụ như mình cởi con voi dữ chưa có điều thuận, thế nào nó cũng mang mình chạy suốt vô rừng sâu. Thì cũng vậy, nếu mình không có điều phục năm căn của mình không khéo gìn giữ năm căn của mình, thì nó sẽ theo những cái nghiệp ác mà lôi mình tới những cái chỗ đau khổ, tức là vào trong cái đến cái rừng rậm sanh tử, xa lìa thành nhất bàn đến cái rừng rậm sanh tử. Đó là cái ví dụ thứ hai. Cái ví dụ thứ ba, ví dụ ông vua mà có những cái kẻ tôi định thành, nếu là gần gũi kẻ tôi định thành thì thế nào rồi có ngày nó cũng làm cho mình phải mất nôi. Cái ví dụ thứ tư, ví dụ như đứa con mà không có nghe lời cha mẹ dạy dỗ, tức là đứa con hư, thì thế nào sau này nó cũng phải chịu khổ. Vì vậy cho nên kết luận là người không khéo giữ năm căn của mình thì nó cũng sẽ đưa mình tới cái khổ giống như thế đó. Nên Đức Phật nói: phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn thường bị đọa địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, tàn hại, như giặc cướp hại người lành. Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn chạy theo ngũ trần, như người chăn trâu chẳng khéo giữ gìn để trâu mình làm hại lúa mạ. Như là sóc năm căn mình nó dâng ra, nó chạy theo năm trần ở ngoài, cũng như con trâu dữ mà nó chạy ra trên lúa mạ người ta. Phàm phu chẳng nhiếp ngũ căn, nên thường ở trong ba cõi chịu nhiều sự khổ não. Đại Bồ Tát lúc tu thánh hạnh đại niết bàn thường có thể khéo nhiếp ngũ căn, dứt trừ tham dục, sân nhớ, ngu si, kiêu mạn tật đó để được thành tựu tất cả pháp lành. Nếu mà mình dứt được, mình điều phục được năm căn của mình thì sẽ dứt được sáu cái căn bản phiền não là tham, sân, si, mạn tật đó. Nếu người có thể khéo gìn giữ ngũ căn thời nhiếp được tâm. Nếu mà cái tâm mình nó loạn là gì? Do mắt, do tai, do mũi, do lưỡi, do thân của mình mà ra. Bây giờ nếu mình khéo gìn giữ được năm căn đó, nó không có chạy theo năm tầng ngoài, thì cái tâm mình cũng dễ được yên. Nếu nhiếp được tâm thời nhiếp được ngũ căn, hai cái nó liên hệ nhau.
nếu như có người ủng hộ quốc vương thì là ủng hộ quốc gia, ủng hộ quốc gia thì là ủng hộ quốc vương, hai bên nó đương nhau, nó không có rời. Đây chúng ta cũng giải thích về cái hàng Bồ Tát. Đại Bồ Tát nếu bạn nghe kinh Đại Niết Bàn này thì được trí huệ, vì được trí huệ thì được chuyên niệm. Thì quý vị nhớ nghe kinh Đại Niết Bàn thì được trí huệ, được trí huệ thì được chuyên niệm. Chuyên niệm cái gì? Như nãy giờ chúng ta nghe kinh Đại Niết Bàn, Đức Phật phân tích cho chúng ta thấy tất cả pháp hữu vi, hữu lậu đều là, đều là sao? Đều là bất định, là như quyển như quá, phải không? Đều bất định như quyển như quá. Bởi là bất định như quyển như quá thì nó không có cái gì thiệt. Mình thấy cái nào, mình nhìn cái nào mình cũng biết nó như vậy, thì tức là luôn luôn tâm mình có chuyên niệm, có trí huệ, có chuyên niệm. Nếu ngũ căn tán loạn thời chánh niệm có thể giết dừng lại. Không phải ngũ căn tán loạn nó thế nào đại chứ chưa có rằng. Nếu ngũ căn tán loạn tức là năm căn mình nó chạy theo sáu trần hay năm trần, thì lúc đó do cái chánh niệm, tức là chánh niệm mình đó là gì, tức là cái niệm huệ đó, mình biết trần là quyển, biết căn là quyển, thì liền dừng lại đó, nó dừng lại được. Cho nên nếu mà khi nó tán loạn tức là khi nó chạy nó duyên nhau á, thời lúc đó thành cái chữ thời này á thì lẽ là phải thêm chữ thì dễ hiểu. Nếu ngũ căn tán loạn thời lấy chánh niệm có thể giết dừng lại, thì nghe ta hiểu thời chánh niệm thì ta không hiểu. Tức là lúc mà ngũ căn mình tán loạn á thì lúc đó mình nên lấy cái chánh niệm để mà mình giết nó dừng lại. Vì sao mà dừng lại? Vì cái chánh niệm đó nó có cái trí huệ vậy. Là trí huệ. Thì như tôi thường nói với tất cả quý vị ở đây mình tu đó, thì phải lấy cái trí tuệ bát nhã làm đầu, đó là để chặn đứng năm căn mình nó không có bị tán loạn theo năm trần. Nếu nó có tán loạn đi nữa, mình cũng dùng cái trí tuệ đó để mà kèm nó lại. Như người chăn giỏi, giả sử câu cái chút dây đi ăn lúa mà cái người thì liền bắt lại được. Thế là tuy rằng nó có chạy dông ra nhưng mà mình cũng vẫn nắm mũi mình lôi nó được. Chứ còn nếu mà không có cái niệm vệ đó thì nó dông ra rồi không biết làm sao, rồi để cho nó chạy dông, nó phá, nó hại thiên hạ, mình rồi mình phải ở tù. Còn nếu mà mình có cái niệm vệ đó thì mình kéo nó lại được. Vì vậy cho nên năm căn giả sử tán loạn mà mình có cái niệm vệ thì cũng tùy được. Niệm vệ là gì? Tức là biết các pháp nó không thật, như quyển như quá à, thì như vậy đó là cái niệm huệ. Thành ra cái chánh niệm đó phải giữ luôn luôn. Nhờ niệm huệ nên Đại Bồ Tát thâu giết ngũ căn chẳng cho tán loạn. Ví dụ mình thấy cái gì thì mình biết cái đó không thiệt thì tự nhiên nó không chạy theo đó. Nhờ có niệm huệ nên Đại Bồ Tát chẳng thấy ngã tướng, chẳng thấy tướng ngã sở, chẳng thấy chúng sanh cùng chỗ thọ dụng đó. Như khi nãy tôi nói, bởi vì có trí tuệ bát nhã cho nên thấy thân này là do ngũ uẩn hợp, nó không thiệt. Rồi thân người cũng do ngũ uẩn hợp không thiệt. Tất cả sự vật thế giới này do tứ đại hợp không thiệt. Do đó cho nên thấy người năng thí, kẻ thọ thí và vật đang ra thí đều là huyễn hóa không thiệt. Thì đó là không thấy có mình, không thấy có người, không thấy có vật. Thì như vậy đâu phải là khó, thì phải không? Nghĩa là mình làm được như thường. Cho nên tôi nói rằng kinh điển đại thừa, nếu mình hiểu rồi thì mình tin mình làm được. Hồi chưa hiểu thì thấy khó quá, bố thí mà không thấy con mình làm sao không thấy. Chỉ có trí huệ quán sát biết mình như nguyễn thì con đâu có thiệt, đâu có thiệt mà phải là thấy mình và thấy người cũng vậy. Đó là cái đặc điểm của cái Bồ Tát. Thấy tất cả pháp đồng là pháp tánh, sanh ra tướng đất đá hóa sạn à, tất cả pháp đồng là pháp tánh là sao? Tức là thấy tất cả pháp giữa này nó không như quyển không thật, đều từ pháp thân biến hiện à, cho nên nó là đồng pháp tánh. Rồi từ pháp thân biến hiện cho nên mới có những cái tướng nào đá nào ngói nào sạn vân vân, như nhà cửa do nhiều duyên hiệp lại thành,
mấy chỗ đó nên hết á, thì mới hiểu, chứ không cần đọc lại thành không cái gì nó tạch. Như nhà cửa do nhiều duyên hiệp lại thành, không có tánh nhất định, nó không có cái tánh nào nhất định hết. Thế chúng sanh do tứ đại ngũ ám hiệp thành, không có tánh nhất định. Vì không tánh nhất định nên Bồ Tát ở trong đó chẳng sanh tham đắm, bởi vì đâu thấy nó thiệt mà tham đắm. Tất cả phàm phu vì thấy có chúng sanh nên khởi phiền não, đại Bồ Tát tu đại nước bàn vì có niệm huệ nên đối chúng sanh chẳng sanh tham trước. Đó, thì như vậy mình thấy rõ ràng, niệm huệ là biết cả pháp không có tánh nhất định, mà không có tánh nhất định tức là cả pháp như quyển, cho nên mình không tham đắm. Còn chúng sanh thấy tất cả chúng sanh hay là tất cả mọi người là thiệt, phải thấy thiệt cho nên sanh là phiền não. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn chẳng chấp trước tướng chúng sanh mà hiện ra làm những pháp tướng. Đó, nghĩa là không có chấp trước cái tướng chúng sanh là thiệt, nhưng mà những cái gì giúp ích được họ thì cứ làm, cũng bố thí, cũng làm lành, cũng làm tất cả. Đó, ví dụ như ông thợ vẽ dùng các thứ màu vẽ thành những hình tượng, hoặc là hình người nam, hoặc là hình người nữ, hoặc hình trâu, hoặc hình ngựa, thì cái kẻ phàm phu không có trí huệ thấy đó là cho rằng có cái tướng nam nữ thiệt. Còn ông thợ vẽ viết đó không có thiệt, không có tướng nam nữ thiệt, do màu sắc mình chế mình vẽ ra chứ đâu có tướng thiệt. Cũng vậy, vì có niệm huệ nên đại Bồ Tát đối với tướng sai khác của các pháp thấy là một tướng, trọn chẳng thấy tướng chúng sanh thấy là một tướng, tức là không tướng, đó chỉ là cái tướng không có cố định, cho nên không thấy thật có chúng sanh. Đại Bồ Tát tu kinh đại niết bàn vì khéo quan sát pháp tướng nên thấy, lúc thấy nam nữ đoan chánh, trọn chẳng sanh lòng tham trước. Bởi vì mình khéo quan sát pháp tướng là mình nhìn vào mọi cái hình thức ở giữa đời này, mình biết đều là duyên hợp như quyển, mình quan sát luôn luôn như vậy, cho nên dầu cho gặp người nam đẹp, người nữ đẹp, mình cũng không có bị cái đấm trước. Mình biết đó là quyển quá, cái đẹp đó là ảo mộng, quyển quá, có gì đó mà mê. Đó, vì vậy cho nên dứt được cái tâm tham đó. Đại Bồ Tát biết ngũ dục không có thiệt vui, chẳng tạm dừng như chó lậm xương khô. Cái này đều là rút trong kinh đại chúng là hết. Như người cầm lửa đi ngược gió, như rắn độc định trong tóc, như chim bao lượm được trái cây trên đường, như khối thịt bầy chim đuổi theo, như bóng nước, như dấu vẽ trong nước, như dệt hết đường canh chỉ, như người tù dắt ra chợ, như vật mượn tạm. Bồ Tát quán sát ngũ dục nhiều lỗi ác như vậy. Như chó gặm xương khô.